duyên nhân thành Phật. Thảo mộc tùng lâm là cụm từ gọi chung những loại thực vật có bông có trái, xoài cát hòa lộc, cam mật cái bè, sầu riêng G6 cái mơn là những thứ trái cây có giá trị ngọt, thơm, ngon, nhiều dinh dưỡng và có kinh tế cao. Biết giá trị ngọt ngon, dinh dưỡng của giống cây, biết giá trị kinh tế hoa lợi thu hoạch hoa trái của cây mà mình đã trồng là cái biết đáng khích lệ cho một nông phu có ý chí muốn trở thành người giàu có. Trồng cây, thậm chí trồng nhiều thứ cây ăn trái, có giống tốt, trái ngon chưa đủ, để có thu hoạch trúng mùa, chất lượng hoa trái tốt. Người nông phu nhiều hiểu biết, người ta thường xuyên bón cho vườn cây mình đều đặn những thứ phân kali, lân, NPK, đạm chất, khoáng chất, và còn phải tưới nước đúng lúc, phải phun thuốc ngừa sâu đúng định kỳ. Làm đúng vậy, người nông phu sẽ có thu hoạch mỹ mãn, thành công và thịnh vượng như ý. Ta là cây, chúng ta là những cây giống ngọt ngon của rừng cây quý ấy. Tứ niệm xứ quán, tứ chánh cần, ngũ lực, thất bồ đề phần, bố thí, trì giới, nhẫn nhục là những thứ phân có chất liệu tốt để cho cây xanh sôi, nảy nở, đơm hoa, kết trái trí tuệ, chịu nặng quần cây, đó là lẽ tất nhiên. Nước, phân, cần, giống là khẩu hiệu của nhà nông. Đã là nhà nông thì nhà nông nào tất nhiên cũng phải học, cũng phải biết. Duyên nhân là vậy. Nhìn bên sự tác động của nước, phân, cần, giống là nhìn chân lý duyên sanh của vũ trụ bên mặt không gian. Nhìn bên quá trình sanh trưởng, nảy nở hoa trái của cây là nhìn chân lý duyên sanh của vũ trụ bên mặt thời gian. Nhân quả là vậy. Liễu nhân thành Phật. Phật không phải là một quả vị tối tôn, tối thượng, độc đáo, độc quyền của ai đó, hay dành ưu tiên cho bất kỳ ai trên hành tinh mà nhân loại đang sống. Kinh dạy, người Phật tử biết học đạo, biết hành đạo, thì tất cả mọi người, rồi ai cũng được thành Phật. Kinh Pháp Hoa. Mê muội chân lý là chúng sanh, giác ngộ chân lý gọi là Phật. Phật là người, người là Phật, Phật là chúng ta là Phật, chúng ta là Phật. Sống trong mê muội, ta là phàm phu, gột rửa sạch hết mê muội, giác ngộ hiện ra, ta là Phật. Ngày tỏ rõ ra, ta giác ngộ, gột rửa sạch hết mê muội vô minh, ta là Phật. Ngày tỏ rõ ra, ta giác ngộ thành người, nhất thiết trí, nhất thiết chủng trí, là người phát hiện vô sư trí, tự nhiên trí. Ta là giác giả, là Phật. Ngày tỏ rõ ra, ta có tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, thập trí lực, thập bát bất cộng pháp. Ta là giác giả, là bồ đề vô thượng, là Phật. Mê và giác, chúng sanh và Phật, không phải hai. Liễu nhân là vậy. Thành Phật chỉ là hoa trái của quá trình học tu đúng hướng chỉ đạo của một minh sư. Nạn xứ cần sớm viễn ly. Là người trí, ta cần dụng trí, sử dụng tuệ nhãn mà nhìn tam giới vô an. Tam giới là một nạn xứ, xuất ra theo Phật ta cần sớm bỏ cái nạn xứ, phải ra khỏi nạn xứ mới có an lạc. Người xuất gia không phải chỉ ra khỏi nhà thế tục, vợ con, cha mẹ, xóm làng. Nhà tam giới mới là một nhà lớn mênh mông, một nạn xứ vô cùng khủng khiếp đối với kiếp nhân sinh. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới là một nhà lao tù không biên giới, dù nó có tên là giới. Dục giới gồm dục vọng, dục lạc, dục tham, dục ái, là một nhà tù dục. Sắc giới gồm vật sắc, động vật thể, khoáng vật thể, thực vật thể và phi vật thể, là một nhà tù sắc. Vô sắc giới thuộc về lĩnh vực tư tưởng, tưởng tượng hoang đường, sùng thượng, siêu nhiên, khiếp sợ tôn thờ những đức, những đấng, những thần, những thánh, kể cả những ma quỷ mà tự cổ chí kim, vô tiền khoáng hậu, loài người không thấy, không gặp, không biết, đó là một nhà tù vô sắc. Người được quả vị A-la-hán là người ra khỏi nạn xứ tam giới ấy. Cõi ta bà là gì? Cõi ta bà là tên của một thế giới đối lập với cõi cực lạc. Những người theo đạo Phật dù chưa học Phật sâu sắc, mà người ta cũng có thể hiểu biết một cách đơn sơ, khái quát rằng cõi ta bà là cõi ô uế, cho nên gọi cõi ta bà là uế độ. Còn cõi cực lạc là cõi tịnh, cõi rất an vui, cho nên người ta gọi nó là tịnh độ. Người ta cũng hiểu và nói rằng Phật Thích Ca là giáo chủ cõi ta bà, là giáo chủ của thế giới uế trược. Còn Phật A-di-đà là giáo chủ của cõi cực lạc, hay cõi tịnh độ, ở phía mặt trời lặn, phương Tây. Sự thật, kinh điển giáo lý của đạo Phật không phải đơn giản như vậy. Hiểu như thế là coi như chưa hiểu về đạo Phật. Ta bà có nhiều nghĩa: kham nhẫn, bức bách, bất bình, bất mãn, khổ lụy, bất như ý. Cuộc sống của con người, hễ ai thường bị ở trong hoàn cảnh, môi trường phải kham nhẫn, bức bách, bất bình, bất mãn, khổ lụy, bất như ý, thì ở nơi đó, ở chốn đó, gọi là cõi ta bà. Do nghĩa đó, cõi ta bà mà Đức Thích Ca làm giáo chủ không ở phương Đông, phương Nam, phương Bắc hay phương Tây, như cõi tịnh độ thế giới cực lạc của Phật A-di-đà làm giáo chủ. Và cũng do nghĩa đó, cõi ta bà không có biên cương, không có ranh giới, không địa điểm, không xứ sở, không phương hướng như của chư Phật khác trong mười phương. Kinh điển chánh thống Phật dạy cõi ta bà có là do tâm vọng của con người tạo lập, kiến thiết ra. Người đệ tử Phật học Phật Pháp phải hết sức để ý về tâm. Tâm với thân là hai mặt đối lập để tồn sinh, để hiện hữu một con người. Nhưng tâm có tâm chân và tâm vọng. Do tâm vọng mà tưởng ra có ba cảnh giới ảo. Một là sắc giới, hai là vô sắc giới, và ba là dục giới. Thuật ngữ gọi đó là tam giới, mà tam giới thì vô an, như chúng ta đã học. vũ trụ, không gian, thời gian, duyên khởi hình thành, tính và chất, gồm có địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức. Thuật ngữ kinh điển gọi đó là thất đại. Từ thất đại duyên khởi hình thành, sự vật hiện tượng vạn hữu. Đến thế kỷ 21 này, con người đã nhận biết và tóm gọn chia thành bốn thứ vật thể: khoáng vật thể, thực vật thể, động vật thể và phi vật thể. Nhân loại là một vật thể trong động vật thể, là thứ vật thể cao cấp, là chủ thể nhận thức các vật thể còn lại. Nguồn giáo lý chắc tuyệt, thậm thâm của Đạo Phật dạy rằng, hiện tượng vạn pháp biểu hiện thông qua bốn thứ vật thể kể trên, tự tánh của chúng bình đẳng và thanh tịnh ngang nhau. Cái tự tánh thanh tịnh bình đẳng ngang nhau ấy, kinh điển gọi đó là nhất chân pháp giới. Nhìn vũ trụ vạn hữu qua cái nhìn tuệ giác thì tuyệt đãi ly ngôn, không còn có một thế giới nào để gọi là một, hai hay ba. Cũng như không có thế giới nào ở phương hướng như đông, tây, nam, bắc, thượng và hạ. Do nghĩa đó, tam giới chỉ là thế giới, là cảnh giới, là cõi, do vọng tâm, do ảo tưởng có ra, không có thật chất. Đức Phật Thích Ca xuất gia tầm đạo, học đạo, hành đạo, chứng đạo đến khi thành tựu viên mãn tuệ giác của mình, thành bậc nhất thiết chí, nhất thiết chủng chí, kinh điển gọi là người đạt đến quả vô thượng bồ đề, tức là thành Phật. Phật là người không ở trong tam giới, là người xuất ly tam giới ngay quê mẹ, thành đấng nhân sư tại cõi này. Tam giới vô an. Sử dụng nhãn quang bình đẳng mà nhìn, thì hoàn cầu thế giới hiện nay trên dưới 8 tỷ người chung sống, ai cũng như ai. Người ta ai cũng tưởng rằng mình và mọi người đang cùng chung hoạt động sinh sống, cùng chung xây dựng cho cõi đời, cho nhân loại trên mặt địa cầu ngày càng đẹp đẽ, tốt tươi, thịnh vượng, để tô điểm bồi đắp hạnh phúc cho con người. Ai cũng tưởng rằng mình là con người, mình đang sống với kiếp sống con người ở trên một cõi đời, trên mặt đất và trên lục địa năm châu. Những ai làm nên sự nghiệp, địa vị, công danh mà thân thể cường tráng, khỏe mạnh, người ta ai cũng tưởng rằng mình là người danh dự và sung sướng hơn người, là người hạnh phúc trong đời. Tất cả những ý tưởng theo nhận thức trên, nếu nói đó là sai thì người ta không chịu, bảo đó là đúng sự thật, không phải vậy. Sự thật, cõi đời, thế giới, hoàn cầu, pháp giới, cảnh giới, không phải chỉ có trong những ý tưởng mà con người đã tưởng như thế ấy rồi thôi. Người đệ tử Phật xem đọc kinh Pháp Hoa sẽ thấy kinh dạy tam giới vô an, du như hỏa trạch. Xem và đọc kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy nhược nhân dục liễu chi, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Lời Phật dạy ở kinh Pháp Hoa cũng như ở kinh Hoa Nghiêm thì pháp giới, thế giới, cõi đời, hoàn cầu, cảnh giới không phải là một mà là nhiều, thậm chí rất nhiều. Sở dĩ con người có khổ, bị khổ, phải chịu nhiều điều khổ là tại vì con người thường sống ở trong tam giới, ba cõi. Tam giới vô an có nghĩa là con người không có hạnh phúc, không có an lạc, tại vì con người thường lưu luyến, luôn luôn tin tưởng và miệt mài đam mê sống trong tam giới. Tam giới, một là sắc giới, hai là vô sắc giới, ba là dục giới. Như bài kệ Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy ở trên, pháp giới tánh, cảnh giới tánh, thế giới tánh, nhiều và nhiều lắm, nhưng đều do tâm con người tạo ra tất cả. Do vậy con người, ai tạo nhiều cảnh giới thì khổ nhiều, tạo ít thì khổ ít. Tam giới vô an, du như hỏa trạch, hễ ai còn ở trong tam giới, bị vướng vấp trong tam giới, lưu luyến, tin tưởng và đam mê tam giới, thì người đó bị đau khổ, thậm chí cực kỳ đau khổ, như đang ở trong ngôi nhà, mà ba bên, bốn phía, lửa dần dần bốc cháy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người giải thoát và giác ngộ trên cả tuyệt vời. Nói cách khác, Đức Phật Thích Ca có được vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn, với một lý do chánh đáng mà không ai có thể bắt bẻ và phủ nhận. Đối với pháp giới tánh, Đức Phật không cần quán một tánh nào. Đối với pháp giới tướng, Đức Phật cũng không cần trụ một tướng nào. Đối với tam giới, Đức Thích Ca là thầy của những người ở trong tam giới, vì Đức Phật là người vượt ra tánh, tướng của tam giới, là người đã ra khỏi tam giới. Lộ trình của Đức Phật Thích Ca, từ khi ra đi tầm đạo, học đạo, hành đạo, chứng đạo, rồi truyền đạo ngót 50 năm, cho đến lúc viên tịch, trước sau như một, Đức Phật chỉ là một khất sĩ. Và khi từ biệt cõi đời, để lại cho hàng đệ tử thân thương của mình một bảo vật cuối cùng là tam pháp ấn, vô tác, vô tướng và vô nguyện. Giả sử ai đó có thiện ý hay ác ý, muốn truy cứu, kiểm tra sự nghiệp, địa vị, quyền, uy, thế lực, thì cuộc đời của Phật Thích Ca cũng chỉ có vậy mà thôi.